bằng chư vị hiện tại. Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2009. Và hôm nay tôi cũng trích những bài học từ trong kinh Tạp A Hàm để chúng ta thực tập. Trong quyển 1 của kinh Tạp A Hàm có một bài kinh rất là hay. Đức Thế Tôn đang ở tại Tinh Xá Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Một hôm ngài dạy cho chư tỳ kheo một cái bài kinh về dòng nước lũ, và chúng ta sẽ có một cái chủ đề chung cho một loạt bài trong Tạp A Hàm, đó là chìm trong dòng lũ. Ở đây không biết các vị đã từng gặp những cái dòng sông nó cuồn cuộn, nó chảy về, nó nhận chìm làng mạc, nó cuốn người, cuốn nhà cửa đi rồi chứ ha. Những cái dòng lũ nó rất là kinh khủng. Đức Thế Tôn nói cái bài kinh này để cho chúng ta nhận biết về thân năm uẩn của chúng ta. Thế Tôn nói như có một dòng nước lũ nó tràn về, sức nước chảy rất là mạnh, cho nên nó làm cho cỏ cây hai bên dòng sông bị chặn chìm, và tất cả những chúng sinh đang bơi lội trong đó có người cố gắng vô cùng để lội vô cái bờ sông, và khi họ nắm được những cái cọng cỏ bị nước nó chảy rạp xuống trong bờ sông á, họ cố gắng họ bấu vào. Thế nhưng mà nước lũ rất là mạnh, cho nên cuối cùng cái cỏ họ nắm nó không đủ vững, cho nên nó bị cuốn luôn, cuốn cả người cả cỏ, và trôi ra ngoài biển nhận chìm. Và Thế Tôn dùng cái ví dụ đó để nói đến những cái tai họa của năm uẩn đối với con người. Ngài nói là chúng sinh không thật biết được sắc và không nhận biết rõ ràng về nó, cho nên thứ nhất là ưa thích, thứ hai là đắm trước đối với sắc, cho nó là ta, cho nó là của ta, cho nên bị nó nhận chìm. Đối với cảm thọ không nhận biết cách rõ ràng, cho nó là ta, cho nó là của ta, cho nó là tự ngã của ta, cho nên bị nó nhận chìm. Rồi tưởng hành thức cũng như vậy. Riêng Đức Thế Tôn là người đã nhận biết rất rõ về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức một cách rõ ràng, cho nên Ngài xả ly. Do vậy Ngài chứng được quả chánh giác. Chỉ vậy thôi. Thành Phật chỉ có cái nhận biết rõ về nó và không bị nó nhận chìm. Không thành Phật có nghĩa là mình để cho nó cuốn mình như dòng nước lũ nhận chìm mình. Ngay trong lúc mình lội bơi trong dòng sông, mình đã bị nhận chìm. Rồi cuối cùng kết quả của đời người đó là nó đẩy mình ra ngoài trùng dương mênh mông, chìm ở trong ba cõi sáu đường. Thế thôi. Đó là nội dung của bài kinh rất là ngắn. Và mình chia sẻ bài kinh này cho buổi học hôm nay của chúng ta, để các vị nhận thức rất là rõ về năm uẩn của các vị, để đừng bị nó nhận chìm trong dòng sông lũ. Thế Tôn phân định sắc nó có những phần như thế này. Chúng ta không có nhận biết rõ về, thứ nhất là sắc tập, thứ hai sắc diệt, thứ ba sắc hoạn, thứ tư sắc ly. Thứ nhất là sắc tập, thứ hai là sắc diệt, thứ ba là sắc hoạn, thứ tư là sắc ly. Và do vì chúng ta không nhận biết một cách như thật về đó, cho nên đưa đến cái tình trạng thứ nhất là ưa thích, thứ hai là đắm trước, Và từ cái không nhận biết này nó kéo theo cái hệ quả, đó là bị nhận chìm. Nhận chìm đó là một bài kinh ngắn, và khởi đầu là đối với sắc không nhận biết mình chia sẻ từng phần một thôi. Tức là phần thứ nhất là không nhận biết như thật. Ý thứ hai là đau khổ phát sinh. Và ý thứ ba là cái con đường vượt thoát. Vượt thoát cái nỗi khổ. Bài học mình chia ra ba phần như thôi. Lâu rồi mình đã có cái điều kiện học để nhận biết là mọi nỗi khổ phát sinh từ cái con số 1 này, tức là từ cái thân cá vị. Đây là ta. Và khi xác lập đây là ta thì tất cả những cái xung quanh là sở hữu của ta. Sở hữu vật chất, sở hữu tình cảm, sở hữu nổi, sở hữu chiều, mọi thứ đều hình thành từ cái thân ngũ căn vị được xác lập trước. Và mình nhìn vào từng phần hình hài sắc, Đức Thế Tôn gọi là do không nhận biết như thật về nó, cho nên mọi nỗi khổ phát sinh, tức là Ngài đi vào cái chiều sâu để phân tích tự thân năm uẩn của các vị. Cái phân tích đầu tiên là ta hãy biết sắc này là cái sự tập hợp của nhiều thứ để hình thành, đó là sắc tập. Nhìn coi nó có phải tập hợp không? Rất rõ ràng là nó là cái sự tập hợp của nhiều thứ để hình thành. Mình không có mượn thức ăn, mượn nước uống hàng ngày thì sắc chất của các vị, tức là hình hài các vị, nó không có thể tồn tại được. Chỉ cần u buồn, bất an, mất ngủ chừng 5 hơn thôi, soi gương thấy mặt mày mình là ai chứ không phải mình rồi. Hốc hác, tiều tụy, tàn tạ. Bình thường mình tự hào về cái mặt dễ coi của mình vô cùng, thế nhưng mà các vị u buồn, bất an hay là sầu muộn hay thất vọng gì đó, chừng trong vòng nửa tháng thôi là mặt mày của các vị không còn cái vẻ gì và có cảm tình nữa cả. Người ta gặp mà chạy mất. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên mình phải hiểu là bản chất của cái mà mình tự hào đây, mình kiêu ngạo đây, mình cảm thấy ngon lành nhất trên tầng đời này, nó vốn là cái sự tập hợp vai mượn để hình thành. Đẹp ư? Không có chi đẹp. Nhìn cho kỹ thấy không đẹp. Người nào tự hào người đó đẹp, thử nhốt họ chừng 1 tháng, đừng cho họ ăn, đừng cho họ uống, đừng cho họ tắm, đừng cho họ giặt, đừng cho họ đắp răng, súc miệng, chải tóc gì cả, thử coi ai dám tới gần, sợ chết gì được. Phải không? Rõ ràng là như vậy. Nếu nói cái hình hài của anh là nó sạch sẽ dễ thương thì tất cả những cái thứ từ trong hình hài anh bài tiết nó cũng sạch, nó cũng thơm tho. Thế nhưng mà cái mồ hôi của các vị mà lợi gần coi là nó thơm hay là nó không thơm mình biết ngay. Thế thì bên trong nó không có gì sạch cả. Đó là điều thứ nhất, các vị nhìn cho rõ để thấy cái hình hài mình nó đáng là phiền muộn rất biết. Cái thứ hai là mọi cái điều kiện làm nên hình hài này nó đã vay mượn, cho nên nó đến cái du kỳ là hòa diệt từng ngày, tế bào chết từng ngày, tế bào sống từng ngày, chưa hề dừng lại. Nó là một cái dòng chảy, dòng sông vật lý, nó luôn chảy để thành dòng sông hình hài các vị luôn trôi chảy, chưa bao giờ dừng. Ta có ngủ 10 ngày liên tục nhưng mà thân ta nó vẫn cứ trôi chảy, nhịp thở đi vào đi ra, máu luân lưu. Máu luân lưu có nghĩa là sống từng ngày, chết từng ngày. Hồi xưa có một thầy, tôi cãi lộn với thầy kia. Ông nói hình hài của ta mà sở dĩ mỗi lần tắm kỳ cọ đó là tế bào chết, cho nên nó trở thành cáo, thành bẩn. Mình nói cái đó là do bụi bên ngoài, chứ tế bào chết mà nó thành cáo thành bẩn. Và hai người cứ cãi nhau. Và thực tế là như vậy thưa các vị. Thực tế là tế bào của mình nó được đào thải bên trong, đào thải bên ngoài. Da của mình đó, mỗi lần mà kỳ cọ có một lớp đất nó theo với cái bàn tay kỳ cọ của mình mà nó chảy ra, đó là do tế bào mình nó bị loại trừ. và da của mình nó cũng thở khí trời và nó bài tiết đàng hoàng. Có điều cái chất bài tiết của da nó nhẹ hơn những con đường bài tiết khác, cho nên đỡ hôi hám hơn. Không có một thánh nhân nào mà người họ thơm phức cả. Nếu họ không tắm thì họ cũng như ta thôi. Đó là tại sao? Tại vì mọi hình hài đều là kết tinh của sắc chất, sắc tập hợp, sắc quả diệt như vậy thôi. Cái thứ ba, sắc quả nghĩa là gì? Thưa, mọi cái sinh diệt đến đi thay đổi hình hài này, nó đưa đến một cái khổ đau hoạn quả bất an, chứ không hề có cái hình hài nào bình yên cả. Hôm nay khỏe, ngày mai chưa chắc. Hôm nay sống, ngày mai chưa chắc. Sắc quạng là vậy. Một cái gai rất là bé nhỏ nó đâm vào thân của các vị, các vị cảm thấy nó khó chịu, không những trong lúc thức mà kể cả lúc ngủ mình cũng cảm nghe cái gì nó rất là khó chịu. Sắc quạng là như vậy. Có cái hình hài là mọi cái điều kiện bên ngoài nó đều có khả năng gây rối cho các vị, gây bất an, xâm phạm các vị rất là dễ. Đó là sắc quạng. Cuối cùng sắc ly là gì? Thưa các vị, rồi sẽ tới lúc các vị giữ gìn cũng không được, nó cũng từ chối các vị, nó cũng ra đi thôi. Không có một hình hài nào trên trần gian này, dù anh đó anh tập thể dục hay là anh luyện cái thể hình gì, hay là anh đi làm cho hình hài anh cứng chắc đẹp đẽ mà có thể tồn tại được hết. Không có. Giữ mấy đến lúc nó cũng tự nhiên nó bị hoại thôi. Thực ra nếu mình không làm gì hết, đó là một cái dạng vô minh thứ hai. Mình chăm chút nó, cưng yêu quý trọng nó là một dạng vô minh thứ nhất. Mình luôn là không có lệch gì hướng tiêu cực này thì mình lệch hướng cực đoan kia. Cho nên không chăm sóc nó cũng là một loại cực đoan, cũng là loại tà kiến. Chăm sóc nó quá đáng cũng là một loại không hiểu chánh pháp. Mình chăm sóc nó một cách vừa phải để nó tồn tại trong nhân gian và lợi dụng cái chu kỳ có mặt của sắc của chúng ta để làm cho đời sống tâm linh mình nó tràn đầy. Mình sử dụng xứng đáng cái con thuyền để đi qua bờ sông thì người đó thông minh. Còn người đó đang giữa dòng sông mà đục chiếc thuyền bỏ đi thì không thông minh. Hoặc là trao chuốt chiếc thuyền lo sơn lo phết nó, nhưng mà ở bờ bên này hoài không chịu bơi cũng là không thông minh. Là hai con đường các vị nên tránh. Và mình chia sẻ điều này để các vị biết là đó là cái tập hợp, nó là cái hoại diệt từng ngày, đó là cái hoạn nạn mà ta đang cưu mang đây, đó là cái cuối cùng ta phải rời bỏ. Đó là mình nói về sắc chất thôi, nó đã là như vậy. Và năm cái như thế này các vị thấy chịu nổi không? Người ta một cái sắc thôi là khốn đốn cả đời, thế nhưng mà ta mang cái năm cái là rồi cái gì nữa? Thọ. Thọ nó cũng có những phần như vậy. Cảm thọ các vị đều biết nó có ba phần đó: thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Đó là loại xả thọ. Cái mà ta gọi là niềm vui hay hạnh phúc của ta, nó cũng là một loại sinh khởi từ nhiều yếu tố, từ nhiều nhân duyên, chứ không phải là tự nhiên nó đùng đùng nó tới. Nó không phải nguyên trạng như thế đó, nó tới là nó yên đâu. Có khi nó là một cái hạt mầm của ý thức bé nhỏ trong tâm thức ta chợt khởi lên, cái là mình gia cố nó bằng nhiều cái sự nghĩ suy về nó, hồi tưởng về nó, cái nó tạo thành cái niềm vui trong tâm thức ta. Ví dụ như có buổi chiều nào đó buồn quá, mình không có việc chi làm, nhà trống trải, cái mình hồi ức lại cái lúc mình mới 15-17 tuổi, vừa thi đậu vào trung học đó, cái được thầy yêu, được bạn mến, được đứng trước bạn bè đọc bài diễn văn, cảm thấy lòng mình nó tràn đầy cái sự hưng phấn. Và mình chỉ cần hồi tưởng điều đó về thì nó làm cho niềm vui mình vừa sinh khởi. Thế nhưng mà để kéo dài cái điều đó thì các vị phải làm gì thêm? Nghĩ tiếp những cái liên hệ xung quanh nữa, cái nó làm cho niềm vui của mình được tôn vinh lên. Mình nghĩ đến những ngày ra trường của mình nè, rồi sau đó thì mình có một người bạn trai nè, hoặc sau đó mình có người bạn gái nè. Và cứ kéo dài cái hạnh phúc hồi tưởng đó, nó cũng dễ phát sinh vô cùng. Đó gọi là thọ, thọ tập. Tập hợp nhiều yếu tố lại để làm thành cái niềm vui. Thế nhưng mà có điều kỳ lạ là mình cố tình giữ niềm vui đó trong tâm thức mình cũng không thấy được. Nó cũng nhạt nhòa dần rồi nó bay đi thôi. Và thông thường khi niềm vui nó đến nơi tâm thức các vị, thì các vị hãy chuẩn bị đón nhận cái gì kế tiếp?
Buồn.
Buồn kế tiếp chắc chắn vậy thôi. Và nếu buồn mà nó ra đi thì tự nhiên các vị cảm thấy lòng mình nó có cái gì trống trải, cô liêu, hoang vắng. Cái sự trống vắng tự nhiên nó đến với mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Và thông thường ta chịu đựng không nổi cái trường hợp đó. Mình biết tu chút chút á, thì mình nghĩ là giá chi mà có điều kiện rảnh rang nè, không có việc gì quấy rối nè, có không gian yên bình nè, không ai con cháu gì nó phá phiền mình, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, mình ở nhà mình tu thì thích biết mấy. Thế nhưng ví như cho các vị vào trường hợp đó, các vị chịu nổi không? Lật đật gọi bạn gọi bè, kiếm xe kiếm cộ để đi thăm người nọ người kia, hoặc tối thiểu thì phải có cái gì đó để làm thôi. Không có gì để làm cho ai hết thì cũng bày ra cái chuyện thôi, thì mua bột về làm bánh nọ bánh kia, mời bà con đối xóm tới ăn nấu nướng cái nọ cái kia, mời bạn bè tới đi chơi, hoặc là mình đích thân đi, hoặc là mời họ đi. Và thưa đại chúng là ta không thể chịu đựng được cái nỗi trống trải cô đơn như vậy. Tâm thức mình nó rất là lạ, nó không có bằng lòng. Và cái điều này nó xảy ra nơi đời sống chúng ta thường xuyên lắm. Mình nghe đâu đó có một khóa tu 10 ngày, 20 ngày. Nghe nói là khóa tu nó đóng tiền tới 300-400 cho mình ấn. Hao tiền. Thế nhưng mà lật bật cảm thấy là nên đi. Và thưa các vị, một khóa tu người ta 10 ngày hay 20 ngày các vị đi đến đó, cái thì giờ tu các vị tính ra không có bao nhiêu cả. Bao nhiêu lắm. Sáng, trưa, chiều ba thời nhiều lắm các vị ngồi thiền được 3 lần, nghe pháp 1 lần là 4. Đi thiền hành 1 lần là 5. Và vô đó thì thưa các vị đâu có giản dị là các vị chỉ ngồi yên mà tu không. Người ta phân công từng toán, từng đội, từng gia đình mộ, các vị phải nay thì các vị phải vệ sinh nè, mai các vị phải nấu ăn nè, mốt các vị sắt gọt nè, bữa kia vân vân, nghĩa là cái thì giờ nó quay tròn một ngày như thế này để cho các vị có việc để làm, có việc để làm. Và mình nhìn kỹ lại điều này, không phải mình nói như này để bài vá cái chuyện các vị đi khóa tu nha. Mình phân tích cho rõ để các vị thấy chúng ta không chịu đựng nổi cái sự cô đơn. Mình than trời trách đất là khóa tu gì mà nó tới mấy trăm đồng đóng như vậy. Và mình luyện như mình trong khóa tu thì mình về mình nhắm lại, mình tính thì cái thì giờ tu của mình nó chẳng bao nhiêu cả. Thế nhưng mà nghe người ta đi giữ khóa tu, cái mình cũng lật đặt ghi danh, cũng lật đặt tìm mọi phương tiện để đi. Nhưng mà đi rồi về các vị nhìn coi mình tu được bao nhiêu giờ. Trung thực mà hỏi lòng coi tu được như vậy. Rồi đi tu được một khóa, đã thành được thánh chưa? Ở chưa. Để có được một cái niềm tự hào là tôi đã từng giữ khóa tu của thiền sư A, thiền sư B. Tôi đã từng có được cái học vị chứng chỉ gì lên lớp nọ lớp kia thôi. Chứ thực tế thì thưa các vị, thì giờ tu trong một khóa tu chẳng là bao nhiêu cả. Thay vì ở nhà thì ta làm chủ đời sống ta. Ta có thể sắp xếp ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, tệ lắm là 2 ngày. Giỏi hơn nữa thì ta sắp xếp thì giờ tu của mình từ thứ hai cho tới chủ nhật luôn, nếu đó là tuần lễ các vị nghỉ phép. Trọn vẹn thì giờ của mình. Sáng mình nấu một tí gì ăn đó, rồi mình cứ ngồi khoanh chân mình kiết già, hoặc mình cứ thiền hành quanh nhà của mình, hoặc mình đọc kinh. Mình hứa với lòng là hôm nay là ngày tôi tu tập, tôi nhập thất đây. Thưa các Phật tử là đời sống của các vị mỗi người ở nơi đất Mỹ này, nếu mà lớn tuổi á, các vị nhìn coi, các vị là chủ của một gia đình, dù cái nhà các vị không đủ lớn nhưng mà không gian nó đủ cho các vị tu tập chứ. Thực tập các ngày ai rầy lá gì đâu, phải không? Không có con, không có cháu, không có hàng xóm láng giềng phá rối. Các vị có trọn vẹn thì giờ để các vị làm cái công việc đó cho chính các vị. Mình nói có gì sai không? Chắc không đâu. Thế mà mình không có làm được điều đó. Mình cứ nghĩ là phải đi vô chỗ kia, đến chỗ nọ, mình phải đi khóa tu, hay là mình phải đến cái môi trường nào khác. Thưa các vị, môi trường nào Nó cũng không phải là cái điều kiện tốt nhất khi tâm của các vị nó còn bất an và còn nhiều ưu tư lo lắng, băn khoăn. không chịu đựng nổi cái sự trống trải của lòng, không thể đẩy tâm thức mình nó ham tu miệt mài, các vị chạy tới phương trời nào cũng thế mà thôi. Lao sao vài ba ngày tu rồi đi về nhà chán đời thêm nữa. Thấy cái nhà sao nó không có giống như ở chùa. Nhưng mà thưa giá, nhưng mà liễn các vị vào chùa coi, các vị còn chán thêm nữa. Sau đó rối rắm vô cùng, các thầy tưởng đâu hiền quá, là ông nào cũng sân si một đống, sợ hơn nữa. Nó là cái tình trạng thê thảm của chúng ta. Và tóm lại một điều thưa các vị, cảm thọ nó tập hợp nhiều điều kiện để nó có mặt, và không hề có một cảm thọ nào vui đến với các vị mà không có cái buồn đi theo. Nó luôn đến luôn đi, và cảm thọ nào nó cũng mang theo cái hương vị họa hại tác động vào tâm thức các vị cả. Các vị luyện đời mình vào những cái vui buồn cảm thọ thì khổ đau hoạn quả đến với các vị ngay. Mình bị nó nhận chìm như dòng sông cuốn trôi chúng ta, nhận chìm chưa ra chưa chết mà biển đâu, nó chỉ cần cuốn các vị là các vị đã chết rồi. Cho nên cái bản chất của cảm thọ nó đều mang cái đặc tính là hoạn quả, khổ đau, và cuối cùng thì nó dìm chết chúng ta. Cuối cùng thì nó vẫn đến, nó đi theo con đường nó. Mình hình dung là nó đến, nó tàn phá thân tâm của mình rồi nó ra đi. Chưa có cảm thọ nào nó ở lại với các vị cả. Niềm vui nào cũng đến rồi đi, hạnh phúc nào cũng đến rồi đi. Thế nhưng mà có một điều mình nhìn sâu hơn nữa là nếu cái này, nếu cảm thọ này nó là một loại đến đi sinh diệt, thế thì nếu các vị tu tập được giỏi thì các vị sẽ không sợ cái buồn, cái thất vọng, cái khổ đau, cái bất an, cái sầu muộn gì cả. Tại sao? Nó đều theo cái nguyên lý là đến và đi, đều theo nguyên lý là mất và còn. Mình kiên nhẫn mình nhìn nó thôi thì nó đến và đi, nó không có cách gì tàn phá được các vị cả. Mình có một chút kiên nhẫn thôi, mình nhìn cái buồn của mình một lát thì cái buồn nó bay mất. Có chút kiên nhẫn thôi, mình nhìn cái khổ đau thất vọng của mình một chút thôi thì cái khổ đau thất vọng nó cũng ra đi theo con đường tất nhiên của nó thôi. Nó đến để rồi nó đi, rồi nó đi, rồi lâu lâu nó quay trở lại, đó là chuyện bình thường của nó. Và nếu mình tu giỏi thì tha hồ mi đến mi đi, mi còn mi mất là chuyện đến đi của mi. Ta là không gian mênh mông của quảng trời trong veo cho mi bay qua như mây bay thôi. Đó là cái thứ hai về thọ. Cho nên ta nhớ là sắc có sắc tập, sắc diệt, sắc quản, sắc ly. Thọ cũng có tập hợp lại, sinh rồi diệt, và luôn gây hoạn quả, và cuối cùng thì nó rời bỏ ta, nó ra đi. Đó là cảm thọ, nó theo con đường của nó như vậy. Ba cái phần sau: tưởng, hành và thức. Thưa đại chúng là nó cũng có cùng một cái nguyên lý như vậy, tức là nó cũng tập, cũng diệt, cũng hoạn và cũng ly. Đôi khi những cái vết thương nó hình hài của các vị nó lành rất là dễ, thế nhưng mà vết thương từ trong tâm thức, tức là sâu hơn cái tầng cảm thọ của các vị, vết thương đó có khi mình chữa trị không có được. Ví dụ như thế này, ví dụ như người ta bị một cái tai nạn, mặt của người ta nó bị thương tích, bị thẹo dị dạng, mỗi lần soi gương họ thấy họ rất là mặc cảm về cái mặt của họ không được đẹp như hồi ngày xưa. Họ kiếm ra tiền, họ tới mỹ viện. Bác sĩ thẩm mỹ bây giờ thì nó giỏi vô cùng, nó có thể làm cho cái mặt của ta từ một cái người bình thường trở thành một người sang trọng, quý phái, đẹp đẽ, không khó khăn gì cả.
Ông mà có tiền tôi sửa cái mặt tôi cũng trở thành một cái ông gì đó khác đi, một quân tướng, một bá tướng gì cũng được. Tôi bắt chước cái hình của ông nào đó, tôi biểu nó chẻ cái cằm ra làm bốn phần thì nó cũng chẻ được, chứ đừng nói hai, phải không? Rất là dễ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái hình hài ta, mặt mày ta sửa được, nhưng mà cái niềm u uất buồn phiền hay là nỗi thất vọng trong tâm ta sửa không được. Có những người họ bỏ tiền ra rất là nhiều để làm cho cái mặt của họ nó đẹp, thế nhưng mà khi họ sửa xong nhan sắc của họ rồi thì cái nỗi u buồn của bên trong tâm thức của họ, do cái vết thương lòng của họ nó làm nên, họ không thể xóa được. Họ nhìn vào gương họ cũng cảm thấy bất hài lòng, không như ý về cái mặt của mình, về sự thay đổi cấu trúc hình hài của mình. Cái này nó rất là dễ phát sinh trong đời sống của ta. Có khi ta không phải là người xấu lắm, thế nhưng mà do vì hồi lúc nhỏ bố mẹ ta nói mi không giống gì ta hết, con nhà ai đâu xấu đuôi xấu điếc, thế là mình bị ám ảnh cái điều đó cho tới lớn. Dù rằng mình đẹp nhưng mình vẫn cứ bị cái lời ám ảnh, cái thương tật nó dính vào tâm thức của mình, chữa không có lành nha. Nói như thế để các vị biết là có khi mình phải khéo sử dụng cái ngôn ngữ mình đối với con mình. Không thôi, có một phút giây tình cờ nào đó lời nói mình nó gắn vô tâm thức của con em mình, cháu chắc của mình, tự nhiên làm cho nó ảnh hưởng luôn cả một đời người. Và cái chuyện này mình gây thương tổn rồi lấy ra rất là khó, nó in dấu vào tâm thức của mình cực lắm. Cho nên các vị nhận diện cho sâu để biết một điều là hình hài ta thương tật chữa dễ lành, nhưng mà tâm thức ta bị tổn thương chữa chậm lành đó. Phải là người giỏi lắm, có ý lực mạnh lắm mới có khả năng chữa lành được những vết thương của tâm thức. Đó là cái điều mà chúng ta nên ghi nhận. Và từ cái điều đó ta quy chiếu về tưởng, hành và thức này, thưa đại chúng, nó đều có một cái nguyên tắc chung, đó là nó đều tập hợp, đều sinh diệt, đều hoạn hoạ, và cuối cùng nó đều rời chúng ta, nó ra đi. Bản chất của nó là vậy, không thể nào giữ nguyên trạng như vậy. Và tóm lại một điều, sắc thọ tưởng hành thức, mình tưởng chừng như nó rất là thật, tưởng chừng như nó có thiệt, thế nhưng mà bản chất của nó thì không phải là cái có thiệt bao giờ. Nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn là do nhân duyên hình thành. Nói sắc thọ tưởng hình thức là phân ra từng nhiều phần, từ cạn, từ cái thô của hình thể vật lý cho tới cái thâm sâu của cái dạng tâm thức bên trong, phân ra nhiều tầng. Nhưng mà nhìn chung lại và nói một câu nó gọn ngắn hơn, nó là bản chất của ta và cái của ta nó không có thật bao giờ. Cái các vị tự hào về các vị vui buồn về chính bản thân mình, các vị quơ hết những cái lo âu phiền muộn vào cuộc đời, nói là cái này nó làm cho tôi bất hạnh, tôi khổ đau. Nhưng mà thực tế thì nếu các vị quán chiếu nhìn ra sâu thì cái mà các vị tự hào là ta đó không phải, không phải thật, không phải có bao giờ. Tôi ư? Nhìn vào thử hỏi cái gì là tôi? Hình hài tôi ư? Không đúng. Vui buồn là tôi ư? Cũng không đúng. Và tất cả những cái đó nó đều tuân theo cái quy trình là tập hợp lại, rồi đều sinh và diệt, đều hoạn quả, đều gây khổ đau cho ta, và cuối cùng ta không thủ đắc, ta cũng phải xả ly nó thôi. Đó là cái điều tất nhiên. Cho nên nhận thức rất là rõ, nhận biết về nó rất là rõ, bản chất của nó là không, là vô ngã, là rỗng, là không có tự chủ bên trong, không có tự thể gì bên trong chắc thật cả. Đó là cái ban đầu ta nhận biết về nó như thật là như vậy. Thế nhưng mà có một điều kỳ lạ là chúng ta học nghe Phật nói thì chúng ta cũng gục gặt đầu ta tin được. Vậy mà ra đường mà dấp một cục đá, mình chưa nói cái chuyện gì ghê gớm, các vị dấp cái rễ cây hay dấp cái cây gì trước nhà là các vị vội vàng đổ hôi cho là đứa nào nó để cái đồ này tầm bậy, cho nên tao đi tao dấp. Và tự nhiên mình thấy mình đau, phải không? Không phải là tôi là người nhận biết cái đau, mà lúc bấy giờ mình lật đật đồng nhắc mình vào cái đau, đồng nhắc mình vào sắc quẩn này. Tôi đang đau, hít hà xích so, chưa hề làm được một điều là cái đau này là cái đau của hình hài, chứ tôi không có đau. Tôi là cái con người nhận biết cái đau đang đến với hình hài tôi, chứ làm được điều đó. Trong khi thực tế thì các vị không phải là hình hài. Nếu các vị quán chiếu cho kỹ thì đau là cái nó tự nhiên nó đến với hình hài các vị. Nhưng mà ta là cái nhận biết đau, với ta không phải đau. Đau là đau của sắc thân, đói là cái đói của hình hài. Còn ta là cái người nhận biết cái đói đang đến với hình hài ta. Nguyên tắc nó là như vậy. Thế mà mình chưa bao giờ làm được điều này. Khi có cái đau thì mình đồng nhất mình vào cơn đau, rồi nước mắt nước mũi đầm đìa. Rồi thêm một điều kéo dài nữa là khi mình bệnh, mình nằm bất động, hoặc là mình nằm trong bệnh viện mà bạn bè, bạn đạo hay là con cái mình không thăm thì sao? Trách trời, trách người, tuổi thân, khóc lên khóc xuống. Cái đau của hình thể vật lý thì nó một phần thôi, mà cái đau do tâm lý ta tự tạo thì nó lại là 99%, chứ không phải ít. Trong khi thực tế là cái nỗi đau của chính tự thân các vị, cái nỗi thiếu thốn khó khăn của các vị, cái bức xúc trong đời sống các vị, thưa nó nhỏ xíu vậy, như một cái móng tay cắt bỏ ra, chứ nó chưa dính gì với các vị nữa. Thế mà mình làm như đất trời này chỉ có một mình là bất hạnh. Mình nhìn khắp thiên hạ mình thấy sao, ai cũng hạnh phúc cả, còn mình sao khổ quá. Thực tế thì không phải như thế. Thực tế là nếu tâm thức của các vị nó đổi chiều một chút, nó có cái nhìn độ lượng hơn một chút, rộng hơn một chút, thì các vị sẽ thấy là cái nỗi đau mình có đáng gì đâu, không có đáng gì cả. Cái khó khăn của mình đáng gì đâu. Mình nhìn xa hơn, mình thấy là có người tuổi như mình mà khổ đau vô cùng, thiếu thốn vô cùng. Nhìn qua châu Phi, những cái vùng nước non không có, các vị thấy rất là tội nghiệp. Có những người họ thấy con bò nó phúng nước tiểu ra là họ lại lật đặt họ ướp mặt vô lên họ uống cái giọt nước của nó để sống còn. Chưa nói xa, các vị về Việt Nam, các vị đi có con đường từ Di Linh mà xuống dùng Phan Rang, Phan Thiết, ba cái Phan đó, Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết. Thưa các Phật tử là vùng đó mưa rất hiếm, không có hạt mưa. Đi trên đường mình thấy là những cái người dân tộc đó, những người Hời, họ sống ở trong những cái khu đó, nó da nó mốc meo, chưa già, chừng 40 tuổi thôi mà thấy rất là già, không có nước để xài, không có nước để uống, nước thiếu vô cùng trầm trọng. Còn ở đây mùa mà lạnh nhất, các vị cần thì các vị mở nước nóng ra là có nước nóng chảy lên tay các vị để các vị rửa mặt. Vô vàn cái điều kiện tiện ích đang có mặt chung quanh đời sống của chính mình. Thế mà mình cứ than trời trách đất, mình thấy dường như là mình rất là khổ, trong khi các vị nhìn xuống loài động vật thấp hơn, các vị thấy nó khổ vô cùng. Nhìn ngang loài người thôi, các vị thấy là trong thế giới loài người các vị là những người có phước vô cùng. Một đêm các vị ngủ con lành tới sáng, chưa hề có một anh cảnh sát Mỹ nào dám gõ cửa nhà kiểm tra hộ khẩu, phải không? Chưa ai dám. Và trên đất nước này, thưa các Phật tử, là ta không biết sợ một anh chàng nào cả, chỉ ngán với anh chàng cảnh sát giao thông thôi. Và trường hợp mình chạy trật luật lệ, chạy quá cây số quy định thì nó mời anh dừng lại, nó phạt tiền anh là cùng, chưa hề làm khó khăn gì anh cả. Có phải không? Một đất nước pháp trị, đời sống của người dân được bảo vệ hoàn toàn từ chân răng kẻ tóc, không ai dám đụng vào anh được cả. Muốn vào nhà anh không cho, không dám vô. Có trắc tòa mới được phép vô nhà. Rồi từ cái đời sống này các vị nhìn lại quá khứ chúng ta đã từng sống những cái nơi quê hương khó khăn vô vàn. Mạng sống con người tính từng ngày, bom đạn đì đùng, không biết chết lúc nào. Mình đã đi ngang qua những cuộc chiến trên quê hương của mình thì các vị thấy đời sống mình có gì để than thân trách phận không? Đâu có gì để than thân trách phận. Rõ ràng là các vị đang là những người hưởng thụ trên cái điều kiện tuyệt vời tối ưu nhất. Thế mà mình không có nhận biết như thật về đời sống mình hiện có đây, rồi mình cứ quơ vào người mình tất cả những nỗi khổ, mình tưởng chừng như trong đất trời này mình là người bất hạnh nhất, mà đâu có phải. Đó là cái gì đầu tiên các vị nhận thức về mình cho rõ, để các vị biết rằng sắc quẩn nào cũng đến mà đi, cũng sinh mà diệt, thọ tưởng hành thức nó cũng như nhau. Mình nhận biết được điều này rồi thì điều thứ nhất là mình xả ly được những cái cố chấp về đời sống của mình. Mình sẽ rất là nhẹ tên đối với cái sự đổi thay của sắc thọ tưởng hành thức. Điều thứ hai là mình trân quý hoàn cảnh sống của mình, đời sống của mình nơi đây, để mình biết rằng ta đang có trong tay đủ đầy những điều kiện để tu tập. Cái điều kiện này nó không phải nơi người tu mới có, mà nơi từng đời sống của các vị khéo thì các vị là những người chủ nhân của đời sống rất là hoàn hảo nơi chính các vị để tu tập. Tôi nghĩ rằng ai nơi đây cũng có đủ điều kiện để tu hết. Có điều các vị chưa thích tu đó thôi, chưa thích hạ thủ công phu tu tập để làm cho đời mình chắp cánh bay cao thôi, chứ còn nói tôi không có điều kiện thì điều đó không đúng. Tôi bị quấy rầy, tôi bị phiền hà, tôi bị thiếu thốn, tôi lo lắng trăm điều, thưa chắc chắn là chúng ta đều không lâm vào tình trạng đó. So với bao nhiêu người thì chúng ta là những người có phước vô cùng. Không nói chi xa, so với tôi thì các vị có phước hơn tôi nữa là khác. Tôi đâu cần tiền gạo gì đâu. Tôi sống nhăn nhịp 6-7 năm nay rồi, không hề than đói than kháng gì cả, cũng không than phiền cô đơn buồn bã gì cả. Ở Việt Nam thì đồ tôn đệ tử nó kẻ dân cơm người hầu nước, không ăn thì nó năn nỉ phiền muộn vô cùng. Mình đến đây có những ngày mình không có ăn một hạt cơm nào, mình chẳng thấy buồn rầu chi, cứ sống mà sáng tô nhiều, trưa tô nhiều, chiều tô nhiều, sống nhanh và cũng không thấy phiền muộn gì cả. Và thưa các vị là mình rất là vui về chuyện này, mình tự chăm sóc đời sống mình. Đôi khi đệ tử hỏi thưa thầy ở bên đó rồi, ai lo cơm nước cho thầy, ai giặt giũ cho thầy? Mình cười ngắt, nó ôi 2-3 đứa thị giả nó giặt đồ cho thầy. Nó ủa thị giả đâu đâu nghe, nó tao chỉ cần bỏ vô có một đồng bạc thôi, nào áo nào quần nào mền nào quần giặt thoải mái. Thưa các vị, rõ ràng là mình hãy nhận biết đời sống mình như thật, để từ đó các vị loại trừ được cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái phiền muộn bất an nơi tâm thức các vị, đó là mức độ cạn thôi. Và ta đã làm cho cuộc sống ta đủ an ổn và thảnh thơi rồi. Đó là điều thứ nhất, hãy nhận biết ở từng cạn về sắc quẩn thôi. Và thưa đại chúng, mình vừa nói cùng các vị là hãy nhận biết như thật về sắc quẩn. Và nếu mình nhìn sâu hơn thì tự hình thể của các vị, sắc quẩn không phải là các vị, nó là cái bị nhận biết, là đối tượng thủ đắc của ta thôi. Và nói nó là của ta thì cũng không có đúng, nói nó là ta càng sai lầm hơn. Hay nói một cách tổng thể như thế này, thân này nói là ta thì nó không đúng rồi, nói nó của ta cũng không đúng nữa. Bản chất của nó là như bọt nước nổi lên rồi theo với cái nhịp thời gian nhân duyên nó vỡ ra lúc nào không hay. Đó là bản chất thật của nó là như vậy. Hãy nhận biết rất thật về thân cái đã. Mình mượn cái hình hài này để có mặt trong thời gian này, lao sao trong một chu kỳ ngắn hay dài rồi lại rời nó ra đi thôi. Mình nhận biết rõ về điều này rồi thì mình loại trừ được những cái cố chấp, những cái buồn phiền phát sinh từ thân. Có ai mà mượn chiếc thuyền đi qua bên kia bờ sông, bờ sông thì nước chảy xiết và thời gian không có còn dài, mà họ lo ở đó họ chăm sóc cái thuyền của họ, họ không chịu bơi không? Nếu mà có người họ vụng về cái kiểu đó thì mình nói ôi nha, xong rồi khờ dại quá, phải bơi qua bên kia bờ, leo lên bờ để đi lên trên đoạn đường ngồi xa, để còn đi tới kinh thành làm vương làm tá nữa chứ. Có đâu mà ngồi ì ở chỗ đó mà cứ lo sáng chịu, cứ lo chùi cái xuồng, sửa soạn cái xuồng, sơn phết cái xuồng, cái thuyền của mình. Đó là người không có thông minh. Cho nên người thông minh là phải biết nương vào cái chiếc thuyền của mình để đi qua bên kia bờ. Đó là người thông minh. Và nếu các vị không khéo thì thuyền đi qua nửa chừng nó rã giữa dòng sông, các vị không thể đi qua bờ được. Còn nếu các vị vụng về hơn nữa thì cứ ngồi bên này bờ lo chăm sóc chiếc thuyền của mình, trang điểm nào bông nào hoa, nào sơn nào phết, thế thì thưa các vị còn vụng về hơn nữa. Cho nên người thông minh là nương con thuyền của sắc quẩn, của hình hài này đi qua được bên kia bờ. cái chiếc thuyền qua bên kia bờ thì nó còn có thời gian nhất định. Tối thiểu thì ta cũng biết được là cái chiếc thuyền này nó có thể chở mình được tới đâu, mình đo được cái thời gian hư hoại của nó. Còn hình hài của các vị đo được là lúc nào nó rã không? Không biết được. Mình không biết là nó sẽ vỡ lúc nào, không biết chiếc thuyền này nó chìm lúc nào. Nó được cấu tạo bằng giấy chứ không phải cấu tạo bằng loại ván để người ta đi qua một cách chắc chắn bên kia đâu. Các vị nhìn kỹ coi, nó không hề hứa hẹn với các vị là nó sẽ ở với các vị 5 năm, 10 năm gì cả. Nó ưng đi lúc nào cũng đi à. Nó buồn đời rồi đó, rồi nó nghỉ chơi với chúng ta thôi. Thuyền chưa tách bến mà đã chìm xuống dòng sông. Cho nên phải cẩn trọng nhận định về những cái ta sử dụng như hình hài này một cách chính chắn, để quý trọng đời sống của chúng ta. Đừng có đầu tư năng lượng mình cho cái chuyện buồn giận ghét thương vu vơ. Mọi cái cảm thọ các vị nó đều đến và đi. Nếu mình có một chút kiên nhẫn mình làm được điều này không phải khó. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, mình muốn nói sâu hơn về cái nỗi khổ phát sinh nơi chấp thủ năm uẩn của các vị. Cái nỗi khổ nó phát sinh từ cái điều đầu tiên, đó là ưa thích. Thứ hai là đắm trước. Hai cái điều này mình nhìn chung lại thì thưa đại chúng là chúng ta đều vướng phải. Chưa có một người nào trên trần đời này mà không ưa thích nó, không đắm trước nó cả. Cái cạn đó là hình thể sắc chất của các vị. Các vị cũng coi nó là duy nhất trên trần đời. Một cái ví dụ giản dị thế này thôi. Ví dụ như các vị có cái cơ hội các vị chụp hình với 100 người trong cái đạo tràng này, và người ta rửa ra 100 tấm hình tặng cho chúng ta, thì chúng ta lật đật nhìn trong hình ta tìm ai trước? Không phải tìm thầy Phước Tịnh làm chi đâu. Cái quan trọng là tôi tìm tôi trước, chứ tôi không phải là vì thương ông thầy hay là thương sư bà gì, mà tôi lật đật tôi ngó thầy coi ra làm sao. Không có chuyện đó. Tôi phải tìm hình tôi đứng đâu, mặt tôi ra sao. Cái này nó đủ ví dụ cho chúng ta biết là ai cũng ưa thích, ai cũng đắm trước về sắc thọ tưởng hành thức của chính mình cả. Cái điều này nó rất là cụ thể. Tại vì nếu các vị không có luyện tất cả cái năng lượng đời sống mình vào cái hình hài năm uẩn các vị, thì các vị không có tồn tại tới hôm nay. Các vị bỏ đói nó thì các vị không thể sống được tới hôm nay. Mọi cái trên trần đời này nó đều quy chung quanh cái sự có mặt của các vị. Các vị làm cho mọi thứ như dành dụm của tiền, như chăm sóc mọi thứ, là để nó quy chiếu về tự thân các vị, chứ không phải quy chiếu về bất cứ ai cả. Mình nói mình thương người kia ư? Nhưng mà nhìn cho sâu rõ ràng là ta cũng có thương. Nhưng mà sở dĩ ta thương người kia là do vì người kia mang đến cho ta được niềm vui và hạnh phúc, mang đến cho ta cái sự chở che, mang đến cho ta cái sự hài lòng. Còn nếu người kia là cái người luôn phá rối cuộc đời mình, gây nỗi bất hạnh cho mình, thì thương có trời mà thương được, cha mà thương được, phải không? Mình lại Chúa thôi, tôi trả của nợ này về cho Chúa còn hơn. Điều này nó rất là thật thôi. Mọi điều phát sinh ta nghĩ là ta thương ông A, thương bà B, thưa các vị, đều quy chiếu về cái ta cả. Cái điều đó nó làm cho ta được an lạc. Điều đó nó mang đến hạnh phúc cho ta, mang tới sự yên bình cho ta. Cho nên ta dùng những cái mỹ từ rất dễ chịu, đó là tình yêu nọ, tình yêu kia, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu nữ nam vân vân. Nhưng mọi cái này đều quy vào cái đắm trước và ưa thích tự thân của các vị. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là đi khắp mười phương của cõi nước, không tìm được một người nào yêu thương chính tự cả bằng ta yêu thương tự ngã của ta cả. Không có tìm được một người nào thương các vị hơn chính các vị thương bản thân các vị cả. Mình chiêm nghiệm điều Đức Phật nói rất là chân lý, thương các vị. Có một lần mình kể cho các vị nghe về câu chuyện Đức Thế Tôn thi triển thần thông đó. Một người đàn bà, con bà mất, bà khổ sở vô cùng, bà năn nỉ Đức Thế Tôn mà nói là con của con mà không sống được thì con có nước chết thôi. Đức Phật mỉm cười nói, bà thương con của bà hơn cả bản thân bà nữa hả? Nó dạ thưa đúng, nó là giọt máu từ con sinh ra, cho nên nó chết thì con không thể sống được, bạch với Phật. Thế Tôn dùng thần thông phóng lửa lên vai bà, cái bà né, phóng bên này bà né, phóng lên đầu bà né, phóng lửa trùm bà các bà lạc đặt và đưa xác đứa con lên mà đỡ lửa. Thế tôi cười sò, nói quá ra là bà lo cho cái mạng sống của bà nhiều hơn nha. Nếu bà thương con bà thì bà ôm con vào trong lòng và đưa người ra bà che lửa. Và sau đó thì bà giác ngộ được một điều Đức Thế Tôn muốn khai thị. Và điều đó nó xác minh cho chúng ta biết một điều là, thưa các vị, cái sự ưa thích và đắm trước nơi tự thân của ta, mỗi người đều giống nhau. Ưa thích đắm trước tự ngã trước ta đã. Cái ta đặt trước mọi thứ trên trần đời này, mọi thứ trần đời này có mặt đều đứng sau cái ta của các vị, đều đứng sau cái năm uẩn của các vị cả. Và khi mình ưa thích và đắm trước nó thì cái điều gì phát sinh? Cái phát sinh tất yếu là cái nỗi khổ này. Thưa đại chúng, là tất cả nỗi khổ nhỏ hay lớn gì, nước mắt ngắn hay nước mắt dài gì, nó đều phát sinh từ cái đắm trước năm uẩn, ưa thích năm uẩn của các vị cả. Mình kiểm điểm lại từ hồi còn bé thơ cho tới tuổi chừng này, giọt nước mắt nào chảy ra đều phát sinh từ đắm trước sắc thọ tưởng hành thức của các vị hết, phải không? Người ta đụng chạm, tổn thương, gây khổ đau, làm cho các vị thất vọng, buồn phiền. Các vị kiểm tra tất cả nỗi khổ nó đều phát sinh từ năm uẩn của các vị. Các vị thấy nó là thật, thấy nó là mình, cho nên nó phát sinh đâu. Người thân tôi mất, người thân tôi phụ bạc, người thân tôi nói lời tổn thương tôi, vân vân. Mọi cái nó đều phát sinh không ngoài sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức ở trong đây của chính ta, rồi sắc thọ tưởng hành thức của người bên cạnh ta, mà ta nghĩ đó là sở hữu của ta, cho nên phát sinh nỗi khổ thôi. Phải vậy không? Mình nhìn kỹ ra, không có cái nỗi khổ nào không phát sinh từ nơi các vị chấp thủ năm uẩn là các vị, chấp thủ năm uẩn người kia là của tôi, chấp thủ tiền tài vật chất ngựa xe của cải là của tôi. Mình chỉ cần nhìn như thật các pháp ở mức độ cạn thôi là các vị sẽ xả ly được nỗi khổ rất là dễ. Tức là khi các vị nhận ra tất cả mọi nỗi khổ nó phát sinh từ chấp thủ năm uẩn, thì các vị chỉ làm mỗi một việc để vượt thoát nỗi khổ bằng cái con đường quán chiếu thôi. Quán chiếu như thật thì vượt thoát thôi. Cái thứ nhất là quán chiếu như thật. Thế nào là quán chiếu như thật? Tức là nó như thế nào mình nhìn nó như thế ấy, đừng có gắn thêm những cái giá trị mà tự nó không có, gọi là quán chiếu như thật. Bản chất của nó là như thế nào mình nhìn rõ bản chất nó là như vậy. Đừng có gắn cái ý tưởng của mình là nó như thế này là hay, nó như thế kia là đẹp, vân vân. Mình hãy nhìn nó bằng con mắt rất là vững dưng, đó gọi là quán chiếu như thật. Bản chất của sắc uẩn các vị, nó vốn là sắc tập, sắc diệt, sắc hoạn và sắc ly, thì mình nhận rất rõ về bản chất của nó. Nó vốn là cái sự tập hợp, nó vốn là không có giá trị, nó vốn là sinh và diệt, đến và đi, nó vốn là gây hoạn họa khổ đau cho chúng ta, thì nhìn rõ như thật. Đó là các vị quán chiếu như thật. Rồi mình quán chiếu sâu hơn vào cái tầng nhân duyên, thưa các vị, là bản chất của mọi pháp hay là bản chất của mọi năm uẩn, nó chưa hề hứa với các vị là sẽ trung kiên với các vị, sống với các vị cho tới già, chưa hề có. Ngay cái năm uẩn của các vị ở đây, nó còn chưa có một cái giao kết với các vị là nó nghe lời và các vị sống được với nó cho tới già. Thế thì các vị đừng có mơ ước cái chuyện là cái sắc uẩn của người kia, cái thọ uẩn của người kia, hay là cái hình hài năm uẩn của người A, người B, mà mình đầu tư trọn vẹn đời sống mình cho họ và họ chung kiên với mình một đời. Thưa, không có. Chuyện đó kiếm không có ra đâu. Con của mình muốn nó lệ thuộc mình không có ra đâu. Người mình thương, mình muốn họ thương mình duy nhất, trung trinh với mình duy nhất, sống chết với mình duy nhất, cũng kiếm cũng khó. Có khi mặt bằng mặt mà không bằng lòng, sống với nhau một nhà nhưng mà khi hai kẻ thù, đâu có lường được chuyện này. Tôi dạ chi mà tôi nói cái chuyện tôi thù ghét anh, tôi dạ chi mà tôi nói cái chuyện là tôi không ưa chị. Ở Mỹ này mà cái chuyện đó nó xảy ra thì của cải làm sao mà giữ gìn được, chia của người ta lấy mất hết còn gì đâu. Cho nên thưa các vị là chưa hề có một hình hài năm uẩn nào hứa với các vị một lời chắc thật. Tại vì sao? Tại vì bản chất của năm uẩn các vị nó vốn là không bao giờ ký một cái hợp đồng trung kiên với các vị rồi. Huống nữa là những cái hình thể năm uẩn của người khác chắc chắn vậy thôi. Đó là mình nhìn sâu hơn để quán chiếu như thật về mọi việc. Và mình nói điều này không có nghĩa là mình coi thường mọi giá trị luân lý của cuộc đời. Mình quán chiếu điều này để biết một điều là sự thật nó là như vậy. Để có chuyện gì xảy ra đừng có khổ, đừng có nhận chìm mình trong cái dòng chảy rất là tội nghiệp. Dòng chảy nó luôn đợi chờ, nó cuốn các vị đi. Và các vị có năng lực tu tập thì các vị không bị nó cuốn trong. Bằng không thì mọi cái cơ hội nhận chìm đời ta nó đang trực chờ ngoài cửa. Nó trực chờ bước vô cuộc đời các vị để nhận chìm các vị, lôi kéo các vị. Mình nói điều này không phải là dọa nhau, mà này nó rất là thật. Ai mà biết được người thân của ta ở với ta được bao ngày nữa đâu. Ai mà biết được ta ở trên trần đời này được bao ngày nữa đâu. Họ không biết được đâu. Tôi cũng lo xa lắm á. Tôi thiếu nợ ai vài ba chục vài ba trăm đồng bạc. Mà trước khi tôi đi Phật sự xa, tôi không thể trả tiền cho người ta liền á, thì tôi ghi trong phong bì gửi cho ai đề phòng khi mình có chết á, có rớt cái cơ á, thì quý thầy nhà lục ra biết cái món này là phải gửi cho anh kia, món này gửi cho anh nọ cho chắc ăn. Và mình luôn chuẩn bị sẵn sàng cái tư thế của người sắp ra đi. Là nói trong khi các vị tưởng mình chọc cười chứ thiệt à. Mình sửa soạn đàng hoàng tất cả những cái chung quanh đời sống mình, nó luôn gọn, luôn trong một cái tư thế sẵn sàng. Ai mà biết được ta ra đi lúc nào? Ai mà biết được mình chết lúc nào đâu? Cho nên mình phải giải quyết cuộc đời của mình chung quanh rất là gọn, rất là nhẹ, để khi mình ra đi là không có gì tiếc nuối cả. Mình rất là yêu quý sách vở, và mình nhìn cái cuốn nào mà mình thật là trân quý, mình tìm cách mình cho quách. Tại sao không? Tại vì để đặng rồi tới lúc mình ra đi nó sẽ thông thả, không có gì bận biểu cả. Tất cả cái gì cần làm phải làm ngay bây giờ. Dường như có một lần mình kể cho các vị nghe về mấy cái món đồ cổ của bằng hữu mình cho đó. Họ mua cho cái chén tống, mua cho cái đĩa, đồ mang xứ gốm của dân Tây bây giờ, đồ cổ từ hồi thời cách đây trăm năm thì bây giờ tìm không ra đâu. Lâu lâu ở Mỹ về chực nhớ cái chung và cái dĩa của mình, nghĩ không biết có còn hay mất. Cái tới chừng về thấy ồ nó còn ha, ở tốt, thế thì tìm cách giải quyết nó cho xong. Cái mình coi có người bằng hữu nào thích, cái mình cho mất. Thế thì nhẹ tên, bây giờ thì không còn cái gì để bận tâm cả. Có cái gì quý hơn nữa đâu. Cái đó là quý nhất, bằng hữu cho mình thì mình cho người khác. Thưa các vị, đó là cái con đường mình nhìn nhận mọi sự vật quán chiếu như thật để mình xả ly cái khổ khi bị mất mát mình lặp lại. Cái món mà các vị trân quý nhất là hình hài này, chứ không có món gì quý hơn cả. Thử nhìn coi, tất cả cái bên ngoài có cái gì quý hơn đời sống các vị đâu. Thế mà bản thân của ta còn không giữ được cái quý nhất này, thì mong gì giữ được những cái quý nhất bên cạnh. Chắc như vậy thôi à. Ngay cái trân quý nhất trong đời sống này, thưa các vị, dù cho vàng, dù cho bạc, dù cho nhà cao cửa lớn, hay là tiền tài của cải, tất cả những cái ấy nó là cái phần tô điểm để cho đời sống của hình hài này được an lạc, được hạnh phúc thôi. Các vị mà bệnh rồi, các vị đổ tất cả của cải ra để các vị chăm sóc cho mạng sống các vị tồn tại, thế thì mọi cái không bằng cái hình hài này. Thế mà ngay chính bản thân cái quý nhất, một đống kim cương đây, chứ không phải những thứ kim cương ngoài đâu, mà còn giữ không được thai, thì tất cả những cái bên ngoài có nghĩa gì đâu, phải không? mà thông thường ta không nhìn nhận được điều này cho sâu cho nên ta thường thường đem cái tài sản quý nhất là hình hài này đánh đổi những cái rất là tầm thường bên ngoài. Thế nào là đem tài sản quý của đời người đổi những cái tầm thường? Thưa, buồn nè, giận nè, lo âu nè, phiền muộn nè, khổ đau nè, mỗi một lần các vị làm cho tâm của các vị trùng xuống, phiền muộn, dày dò, bất an ra rất là các vị tự mình cắt ngắn mạng sống mình, làm cho thọ mạng mình giảm dần. Trong khi nếu các vị biết trân quý đời sống của mình thì những chuyện bên ngoài đều phù du cả. Và chỉ cần nhớ một câu là quý nhất là cái hình hài này còn giữ không được, thế thì những cái bên ngoài có nghĩa gì đâu mà buồn, mà giận, mà ghét, mà thương, mà lo âu và phiền muộn. Tự nhiên là những cái buồn, giận, ghét, thương các vị nó nhẹ tên thôi. Đó là cái tầng chúng ta đi vào quán chiếu sự thật về năm uẩn là như vậy. Rồi cái điều sâu xa hơn đó là cái con đường vượt thoát nỗi khổ này quán chiếu như thật, đây là tình trạng quán chiếu tầng sau là nhận chân được tự tánh thật của các vị. Trong cái hình hài năm uẩn giả này nó có cái thật. Ví dụ như mình tạm ví dụ như tất cả sự sống của con người phiêu linh trên cuộc trần này nó là những chiếc bong bóng nước nổi trên dòng sông chảy đi một đoạn, và tùy theo cái kết cấu ban đầu của cái chiếc bong bóng nước kia nó có thể trôi dài, nó có thể trôi ngắn. Bản thân của từng chiếc bong bóng nó là giả hay thiệt? Nó là giả, phải không? Nó nổi lên trên mặt nước, nó trôi phập phiều một giai đoạn rồi nó vỡ tan đi. Thế thì cái bản thân chiếc bong bóng, cái hiện tượng nổi lên nó là giả, nhưng mà trong đó nó có cái thật của nó. Cái gì là thật của nó? Cái chất nước là thật của nó. Và từ cái ví dụ này chúng ta quy chiếu lại tự thân năm uẩn của chúng ta. Thưa các vị, sắc uẩn là giả nè. Do gì? Nó là cái sự tập hợp, là sinh diệt, là hoạn quả, khổ đau và cuối cùng chấm dứt. Thọ tưởng hành thức cũng như thế. Nhưng mà nó là cái hiện tượng như chiếc bong bóng nước nổi lên, nhưng mà bản chất bên sâu xa nhất của nó có cái rất là thật. Ví dụ như chiếc bong bóng, cái thật nhất của chiếc bong bóng là chất nước. Nó vỡ ra thì nó trở về cái trạng thái nước ban đầu của nó đâu có mất. Có phải vậy không? Hình hài năm uẩn này, thưa các vị, ở mặt hiện tượng thì ta thấy sắc thọ tưởng hành thức là ta chấp nó là ta, cho nên ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta nổi, ta chìm theo dòng sông năm uẩn. Thế nhưng mà các vị quay về, các vị nhận ra được trong năm uẩn giả quyển này có cái rất là thật. Cái gì là thật nhất của các vị? Thưa, cái sự nhận biết của tâm Phật bất động, đó là cái thật nhất. Cái nhận biết đó nó không có tên. Nó không có tên là ông A, bà B, người Việt, người Mỹ, người Campuchia hay là người Mexico gì cả. Nó là một cái trạng thái nhận biết, nó không có tên. Và cái thứ hai nữa, thưa các vị, là nó cũng không có sắc màu, âm thanh, không có vui buồn, không có hờn giận gì cả. Nhưng mà nó không phải không ngờ. Nó không phải là hư không bên ngoài, tịch lặng không có, mà nó là cái sự nhận biết tịch nhiên rỗng sáng các vị đang sử dụng. Chỉ cần chúng ta quay về khéo một chút thì chúng ta nhận ra tức khắc là nó đang hiển hiện ngay trên đời sống các vị. Mỗi người đều có cả, chưa ai thiếu cả. Nếu mà các vị thiếu cái nhận biết ấy, tức là thiếu cái tâm Phật vô sinh bất diệt ấy, thì các vị không thể đi đứng tới lui trên mặt hành tinh này. Rồi các vị cũng không thể buồn, không thể giận, không thể ghét, thấy thương được. Thế thì cái điều cạn đó là nó không rời sắc uẩn của các vị. Nó điều động được sắc uẩn này tới lui sinh hoạt. Nó không rời cái vui buồn của các vị. Cái vui buồn đó nổi trên mặt hiện tượng, nó là cái mặt bản thể để cho hiện tượng vui buồn sinh khởi. Và nói một cách dễ dàng hơn đó là nó kề cận bên cái vui buồn của các vị, Các vị quên thì các vị thấy tôi vui tôi buồn. Chợt nhớ thì vui buồn bị các vị nhận diện. Các vị là cái năng lực nhận biết vui buồn đang nổi trôi bập bềnh trên dòng tâm thức của các vị. Và hai cái này nó cách nhau bao xa? Gần nhau trong tích tắc. Một là ta chìm trong vui và buồn, hai là ta là người nhận diện vui buồn đang nổi trôi trong ta, gần vô cùng. Và khi mình đồng nhất mình vào vui buồn thì sao? Mình bị dòng sông vui buồn nhận chìm. Và khi mình nhận biết vui buồn nó nổi trôi thì sao? Thưa, mình là tâm Phật bất động đang nhìn thấy vui buồn nổi trôi. Và ta lúc bấy giờ là cái sự nhận biết tỏ sáng, tỉnh tại, hiện tiền. Vui buồn không ghé được đời sống của ta. Nó tự nhiên bị các vị nhận diện và nó trở thành đối tượng bị nhận biết. Và khi nó bị các vị nhận biết thì thưa nó không có năng lực tàn phá ta nữa. Tự nhiên là mình vượt thoát vui buồn liền ngay tức khắc. Vui buồn vẫn còn nổi trôi đó, nhưng bây giờ ta là người nhìn vui buồn đang trôi nổi phập phiều trên dòng sông tâm thức của ta, trong cái biển tâm thanh tịnh của ta thôi. Và cái chuyện này không phải là cái chuyện nói nghe thôi cái mình làm được. Tại sao? Tại vì lâu nay mình cứ đồng nhất mình là thân nè. Mình cứ đồng nhất mình vào cái vui buồn, cho nên mình không có khả năng là đứng ra để nhìn được vui buồn. Người xưa nói một câu hay lắm: dẫm ngược sóng là nước. Có nghĩa là gì? Một là anh đồng nhất anh vào sóng thì anh thấy anh khổ sở nổi chìm, chạy cuồn cuộn trên mặt đại dương. Cũng ngay cái lúc những con sóng đang chạy trên mặt đại dương đó mà anh thấy anh là nước, thế thì sóng thì cứ sóng, nhưng mà anh đã là nước rồi, cho nên không còn sợ, không còn buồn, không còn lo. Sóng nó lên cao, mặt nó xuống thấp, mặt nó ta là nước, cho nên tha hồ mới chạy tới phương trời nào ta cũng vẫn là nước. Rồi mới vỗ vào bờ cát, ta cũng còn chứ chưa hề mất bao giờ. Cũng thế, thưa các vị, ngay lúc hình hài nó vẫn có các vị còn sống đây, các vị còn sử dụng được nó, thì các vị khéo một chút thì các vị nhận ra ta không phải là, ta không phải là năm quẩn, mà ta là cái phần thâm sâu nhận biết năm quẩn đang nổi trôi phập phiều. Ta là cái nhận biết thì tha hồ cho sắc, cho thọ, cho tưởng, cho hành, cho thức nổi trôi sinh diệt đến đi, không vì lý do nó đến nó đi, nó còn nó mất, nó xấu nó đẹp gì mà nó tàn phá các vị cả. Nó là nó, ta là cái nhận biết về sự có mặt của nó. Thế thì không có buồn có vui nào nhận chìm các vị được, không có dòng sông có cảm thọ nào lôi kéo ta làm cho ta khổ sở được cả. Đó là cái con đường ngắn nhất để ta vượt thoát nỗi khổ.
Thưa thầy, nếu như vậy thì cái nhận biết nó là một cái sự độc lập, tức là nó không nằm ở trong sắc thọ tưởng hành thức.
Thật ra thì nếu không có nước thì không có sống. Mình không thể loại trừ hết sống ra để tìm ra đâu được nước cả. Thế nhưng mà nói sống là nước cũng đúng, mà nói sống không phải là nước cũng đúng luôn. Tại sao? Tại vì bản chất thật của nước á, thì nó không có sống. Mà sở dĩ có sống là do gì? Gió, giông, cồn cào làm cho nổi ba đào. Khi mà chúng ta an trú được trong cái sự nhận biết mà lâu dần á, thì tự nhiên tất cả những cái chấp thủ về năm quẩn như sắc thọ tưởng hành thức này tự nhiên nó tiêu dung trong cái biển tâm bất sinh bất diệt của chúng ta. Hay dùng một cái ví dụ khác nữa dễ hiểu hơn: nếu anh không có hình hài anh không tu được, phải không? Anh không phải là hình hài, cái hình hài này nó không phải là anh. Ta đừng đồng nhất ta vào hình hài, nhưng mà bản thân của hình hài này nếu không có tâm Phật bên trong thì hình hài này không có tồn tại, không có sống còn được. Và cảm thọ nếu nó không phải là ta, thế thì nó dính gì mình đâu mà mình đồng nhất, hay là mình trị liệu, hay là mình có thể quán chiếu nó. Cho nên cảm thọ nó là một phần của đời sống ta, có điều nó vui, nó buồn, nó sinh diệt trong cái vùng tâm thức ta. Ta khéo thì ta là cái nhận biết cảm thọ vui buồn. Ta không khéo thì ta là cái cảm thọ vui buồn nổi chìm. Hai cái này dễ lầm lẫn vô cùng, và ta dễ nhập nhằn thấy ta là năm uẩn. Trong khi đó thì có một chút trí tuệ thì ta có thể thấy năm uẩn không phải là ta, mà ta là cái trạng thái tâm Phật bất động đang chủ trì nhận biết năm uẩn, chứ ta không phải là năm uẩn. Và nó khó cho chúng ta là chỗ này. Đức Phật dùng cái ví dụ này để cho các vị thấy cái con đường giác ngộ, tức là con đường ngộ đạo, nó rất dễ mà cũng rất khó. Đức Phật nói ví như con ngỗng chúa, người ta quậy sữa vậy, nó thò mỏ vô nó uống thì sữa đi vô miệng nó mà nước thì còn ở lại. Thì thưa các vị là ngay trong cái vui buồn suy nghĩ bồng bềnh của các vị, không hề có cái suy nghĩ vui buồn nào không có cái tâm Phật sáng chói bên trong nó cả. Quên thì mình thấy mình vui buồn, mà tỉnh á thì vui buồn là cái bị nhận biết, nó cách nhau không có một quãng thở nào cả, lật qua lật lại, một là Phật, hai là chúng sinh, thế thôi. An trú ngay nơi sự nhận biết thì anh là Phật, mà anh luyện đời mình vào vui buồn thì anh là chúng sinh, anh bị nổi chìm, thế thôi. Hai cái này phải rất là tin tưởng và có một cái nhận biết sắc bén. Hay nói một cách khác là cái công phu tu tập của mình dần dần mình thẩm thấu cái chiều sâu của thân tâm mình. Mình khéo, mình nhận định được điều này. Và không thì tôi nói giống như tôi đọc thần chú thì các vị không biết tôi nói gì. Khó nhận biết cho chúng ta. Lâu lâu các vị có một chút kinh nghiệm. Ví dụ như các vị đang luyện mình chìm ngập trong nỗi buồn, cái một phút giây nào đó tình cờ cái nỗi buồn nó nhẹ nó lơi, nó buông các vị ra, các vị chợt thấy tôi là người đang nhìn thấy nỗi buồn dạo chơi trong tâm thức tôi. Lúc đó nó chợt tỉnh một chút thôi. Có điều cái phút giây nó rất là ngắn, cho nên mình không có cơ hội mình nhận diện nó dài. Mình không có làm một cái khoảng cách rất là dài để nhận biết buồn của tôi đến mà đi, tôi là người nhận biết buồn, mình chưa làm được điều đó. Bao giờ mình tu tập giỏi á thì mình sẽ làm được một điều là tôi thấy cái buồn, cái buồn bị tôi nhận diện, cái buồn là khách đến mà đi, tôi là người chủ nhà đang nhìn khách đến đi. Nó đòi hỏi các vị thực tập cho giỏi, rồi có một khoảng ngắn, khoảng trống rất là xa, và mình làm được điều này thôi. Và khi làm được điều này rồi thì tự nhiên đời sống ta có một niềm vui. Ta cảm thấy là ta sống cả một ngày có việc để làm, thay vì mình làm mọi chuyện nổi trôi trong sinh tử thì mình làm cái chuyện này quay về chấm dứt con đường tử sinh. Chừng đó cái niềm vui, tức là cái pháp lạc tự nhiên nó sinh khởi trong tâm các vị. Còn mình chưa làm được điều này thì thưa các Phật tử là mình không thể sống được với đạo. Mình tìm mọi cách mình sống hướng ngoại thôi, không thể có được cái niềm vui an trú trong pháp để sống được. Ngộ ra được, ngộ được đạo, tu nó rất là dễ. Ngộ đạo không có nghĩa là các vị ngộ cái gì xa xôi cả. Ngộ đạo là quay về thời năm uẩn, các vị nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, nhận ra có niềm tin chắc thực thì đó là người thấy được tánh, ngộ được đạo. Và từ đó thì thưa các vị là không có cái gì lừa gạt ta được cả. Mình không có bị dẫn dụ vào cái con đường phù hoa của sáu trần, không có bị vui buồn lừa gạt, không có bị sầu khổ bất an như nhận chìm nữa. Tự nhiên mình có con đường đi rất riêng. Bằng không thì cuộc đời mình lao sao rồi mình cũng vui, cũng buồn, cũng hờn, cũng giận, rồi mình cũng khóc, cũng than, rồi mình cũng phiền não, cũng khổ đau, rồi mình cũng chết, cũng nổi chìm trong ba cõi sáu đường thôi. Và rất là uổng một kiếp người. Thưa các vị, mình lao sao nhanh lắm, 50 tuổi, 70 tuổi tới cái bèo.
Thưa thầy, nếu như trường hợp mình mất đi cái sắc thọ tưởng hành thức, cái nhận biết nó còn không thầy?
Thưa cái điều này các vị sống sâu sắc rồi, các vị có niềm tin vững chắc. Khi mà cả một ngày mình sống được với cái tâm bất sinh bất diệt thì các vị sẽ thấy là hình hài năm uẩn này là cái của ta, bé nhỏ vô cùng. Tự nhiên lúc đó ta thấy ồ, ta là biển mênh mông, cái ta không phải là một lượng sống. Lúc đó là mình an trú trong tâm Phật bất động. Thì các vị thấy là sự đến, sự đi, sự còn mất của năm uẩn không dính gì với mình cả.
Tự nhiên các vị là thân mênh mông của pháp giới thân, của Phật tánh, chứ không phải là cái thân nhỏ xíu này. Có những cái ví dụ mà đôi lần mình ví dụ rất là dễ hiểu. Các vị hình dung là không gian trong cái căn phòng này nó biết nói, nó tự hào là nó là cái giảng đường xá lợi. Nó có sắc, do gì màu tường phản chiếu cho nên nó có màu sắc. Nó có mùi hương, do vì đốt hương cho nên nó có mùi hương. Và khi người ta mở một cái cửa ra, nó rất là sợ, nó nói chết rồi. Sắc của mình bị nhạt nhòa, bị phai đi. Mùi hương của mình theo cửa này bay đi mất, mình chết mất. Mà cái tình trạng mở cửa lâu như thế này thì tôi đâu còn là tôi nữa, phải không? Thế nhưng mà rồi có một người nào đó họ phá vỡ một miếng vách, cái không gian bên trong này nó càng kinh sợ hơn. Còn gì là tôi nữa đây? Phá vỡ thêm vách thứ hai, tới cái vách thứ năm phá vỡ, còn khoảng trống gì thì không gian này nó là cái gì? Lúc bây giờ nó là không gian ở bên trong và bên ngoài như nhau. Còn lúc mà ta chưa phá, nó còn năm bức tường chung quanh, năm quẩn xoay quanh, thì nó nghĩ nó là ngon lành lắm. Nó có màu sắc, có hương vị, nó có cái niềm tự hào của bản thân nó là năm bức tường này xây dựng hình thành cái không gian của riêng nó. Rồi phá mỗi một bức vách ra thì thưa các vị, nó rộng được, nó tiếp xúc được không gian, nó mới thấy bản chất của nó không phải là trong đây. Và bản chất của nó là gì? Là mênh mông, rộng lặng, trong và ngoài với nhau. Ta an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động vô sinh thì dần dần ta thấy là sắc quẩn không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng hành thức cuối cùng không phải là ta, mà ta là cái tâm Phật vô sinh bất diệt. Và cái điều này các vị thể nghiệm nó ngay bây giờ, không phải đợi lâu gì cả. Các vị thử quay về nhìn lại, hỏi cái gì là ta? Ta là tên này ư? Không đúng. Ta là vui buồn ư? Không đúng. Bản chất thật của ta vốn là vô ngã, vốn không có cái gì cả. Nhưng vô ngã không có nghĩa là không gian bên ngoài bất động vô tri, vô ngã nhưng mà còn cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Các vị đang sở hữu nó, đang sử dụng nó từng phút từng giây. Quán chiếu cho sâu thì đi vào cái tầng này. Tầng này tôi có dùng ngàn vạn lời lý giải, dùng bao nhiêu ví dụ thì chúng ta cũng không thể tin được khi chúng ta chưa thăm dò và chiều sâu vô ngã của ta. Hãy nhìn kỹ là mình coi có cái gì để gọi là mình đây. Và con đường này không phải là con đường thể hội trên ngôn ngữ lý thuyết, mà con đường bắt các vị phải quay về khéo tu thôi, khéo nhận ra thôi. Và khi nào cái niệm tu hành của các vị thật là thiết tha, các vị đụng vào cái chiều kích này, cái không gian này, chừng đó mình mới chấm dứt được nỗi khổ. Bằng không thì thưa các Phật tử là các vị lao sao cho vui, đi học cho vui, chứ còn các vị không thể nếm được hương vị Phật pháp. Phải cố gắng, mọi người phải cố gắng nỗ lực cá nhân của mình. Bằng không thì thưa các vị, mình không thể nếm được hương vị Phật pháp ạ. Thấy nó dễ nhưng mà nếm không phải dễ, học hoài không thấm. Và các vị hình dung coi là nhiều năm đi ngang qua, tôi từng đến đây chia sẻ từ kinh Pháp Cú, những bài thi ca thiền, và bây giờ tới văn học A Hàm, tôi không nói điều gì khác cả, chỉ nói một cái câu rất là quen thuộc, lặp tới lặp lui hoài, là các vị không phải là năm quẩn, các vị vốn là vô ngã. Các vị nhìn cho sâu vào bản chất thì thấy mình vốn là tâm Phật vô sinh bất diệt. Và tâm Phật vô sinh bất diệt đó được mình cụ thể nó bằng một câu, đó là cái nhận biết của các vị. Hãy chiêm nghiệm khám phá cái nhận biết của mình. Cái gì là cái nhận biết? Cái nhận biết này nó ở đâu? Nhìn là sự nhận biết liền có mặt. Mà cái nhận biết ban đầu nó không có một ngôn ngữ gì đó, là cái nhận biết rất là thật từ tâm Phật bất động của các vị. Và mình thử chiêm nghiệm là cái điều này nó rất là dễ để chúng ta đi vô, để thăm dò. Và khi cái niềm đam mê tu của các vị đủ lớn thì các vị nếm được hương vị Phật pháp. Còn niềm đam mê tu mình chưa đủ lớn thì thưa các vị, nghe vui vui một chút rồi về quên mất, họ không làm gì được cả, chuyển hóa không được đâu. Thưa đại chúng, là 9 giờ hơn, thầy giờ mời đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này
để đi tử và chúng sanh đều trở thành